Tu Đạt làm tinh xá. Chính tôi được nghe một thời Phật ở thành Dương Xá tại Dương Trúc. Khi đó nước Xá Vệ có một ông quan đại thần tên là Tu Đạt, nhà giàu, lại chăm làm hành bố thí và hay cứu cấp kẻ nghèo khốn cùng khổ. Vì thế nên thời bấy giờ người gọi ông là Cấp Cô Độc. Ông sinh được 7 người con trai và đã cưới vợ cho 6 cậu. Cậu thứ 7 có đầy đủ phước đức, tài năng, tướng người tốt đẹp nên ông yêu quý hơn các cậu kia. Một hôm có người bạn thân dòng Ba La Môn đến chơi. Ông nói rằng: "Thưa bác, tôi sinh hạ được 7 cháu trai, đã lập gia đình cho 6 cháu. Còn cháu thứ 7 muốn nhờ bác tìm hộ cho cháu một nơi con nhà thế phiệt, có đức hạnh tinh khiết, nết na hòa nhã, thân tướng xinh đẹp. Và việc đó tôi xin giúp bác không khó, vì tôi quen biết nhiều." Hôm ấy ông sang thành Dương Xá, vào nhà ông quan đại thần tên là Hộ Di Khất Thực. Cô con gái của ông đưa món ăn ra cúng dường. Nhìn thấy con người có đức hạnh và xinh nên ông hỏi cô rằng: "Thưa cô, xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm cô một lời có được không?" "Dạ, xin ông cứ việc hỏi, không sao." "Giàu tốt lành hay không tốt lành cô đừng buồn nhé." "Dạ, ông cứ hỏi." "Thế này không phải, cô đã lập gia đình chưa?"
"Thưa ông, chưa có, cháu còn đương ở với ba má cháu."
"Đã có ai bỏ cao chưa?"
"Thưa ông, chưa có."
"Quan đại thần hôm nay có nhà không?"
"Thưa ông, ba cháu hôm nay ở nhà."
"Cô thưa với quan lớn, tôi muốn vào thăm quan và nói câu chuyện."
"Cô vào thưa với quan đại thần rằng: thưa cha, bên ngoài có người Bà La Môn muốn vào gặp cha thưa chuyện." Ông ra nhà khách, hai người gặp nhau hỏi han vui vẻ. Bà La Môn nói:
"Thưa phụ tướng, ngài có biết ông Tu Đạt là quan đại thần ở nước Xá Vệ không?"
"Thưa, chưa gặp ông lần nào nhưng có biết tiếng."
"Thưa phụ tướng, ông này nhà giàu nhất nước Xá Vệ, được người con trai út thông minh tuấn tú, sau này có thể làm lớn. Tôi có nhận một lời ông ấy đi kén vợ cho cậu, nhưng đã đi nhiều nơi song chưa tìm đâu được người có thể hợp ý. Tình cờ hôm nay vào đây thấy con gái của ngài là một người đoan chính hơn đời, vậy tôi xin mối cho con ông Tu Đạt, thì ngài có vui lòng không?"
"Dạ, được lắm, tưởng nhà ai chứ nhà ông Tu Đạt tôi rất bằng lòng." Định về báo tin nhưng gặp người lái buôn về nước Xá Vệ nên ông biên thơ gửi cho ông Tu Đạt. Khi bắt được thư, ông vào tâu rằng:
"Tâu bệ hạ, thần có chút việc bên nước Xá Vệ, xin phép hoàng thượng đi ít ngày thu xếp."
"Khanh có việc chi bên đó?"
"Tâu bệ hạ, còn thằng cháu thứ 7 để sang cưới vợ cho cháu."
"Con nhà ai bên đó?"
"Tâu bệ hạ, quan phụ tướng Hộ Di."
"Cảm mừng cho khanh, được lắm."
Ông sắm đủ các lễ vật, mang đi rất nhiều vàng bạc. Trong khi đi đường, gặp ai nghèo đói đều cấp tế cho họ. Khi tới nơi, ông Hộ Di ra đón tiếp chào mừng vui vẻ, rồi đưa vào nhà an nghỉ. Hôm ấy, ông Tu Đạt thấy nhà ông Hộ Di nhiều người tấp nập sửa sang nhà cửa, kê giường đặt ghế, trải chiếu, gối nệm trang nghiêm, và thấy nấu nhiều món ăn ngon lạ, hỏi rằng:
"Thưa phụ tướng, ngày mai có mời vua quan quý khách hay có việc chi mà làm nhiều cổ bàn như vậy?"
"Dạ, thưa không phải, muốn để cầu phước nên nhà tôi ngày mai mời Phật và chư tăng đến nhà cúng dường."
Ông Tu Đạt được nghe thấy danh hiệu Phật và chư tăng, ngạc nhiên quá, hình như được một điềm gì hay, vui vẻ hỏi:
"Thưa phụ tướng, Phật là thế nào, xin nói cho chúng tôi được rõ."
"Ôi, ngài không biết ư? Phật là con vua Tịnh Phạn tên là Tất Đạt Đa. Lúc sơ sinh có 32 vạn ông thần xuống thị vệ và có nhiều thủy ứng khác, đi 7 bước trong 4 phương, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất phán: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thân sắc vàng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, Nếu ở tại gia thì làm Kim Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ. Vì thấy chúng sanh có bốn tướng sinh, già, bệnh, chết, nên Ngài xuất gia, tu khổ hạnh trong 6 năm được nhất thiết trí, kết xử thành Phật, hàng phục được 18 ức vạn thiên ma ngoại đạo, hiệu là Năng Nhân, có thập lực, tứ vô quý, thập bát cộng pháp, quang minh chói sáng, soi suốt 3 cõi, nên gọi là Phật. Dạ thưa phụ tướng, thế nào gọi là tăng, xin nói cho biết. Khi Ngài thành Phật rồi, ông vua cõi trời Phạm Thiên xuống ân cầu thỉnh thuyết pháp. Sau khi nhận lời mời của ông, Ngài đến nước Ba La Nại, tại vườn Lộc Quyển thuyết pháp, nói về tứ chân đế, độ nhóm ông Kiều Trần Như, 5 người đắc quả A La Hán, hết lậu nghiệp đủ 6 thần thông, tứ như ý túc, thất giác bát đạo. Trên hư không có 8 vạn người cõi trời đắc quả Tu Đà Hoàng và vô lượng người phát tâm Bồ Đề. Sao độ cho anh em ông Quốc Bệ Ca Diếp 1000 người cũng được hết lậu nghiệp thành La Hán quả. Thứ ba, độ ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên và tất cả đồ chúng của các ông ấy, cả thảy 500 người đều được đắc quả giải thoát, có thể tác phúc cho nhân gian thiên thượng, nên gọi là tăng. Tu Đạt nghe nói một việc quý quá, vui mừng bủn rủn chân tay, một lòng tinh kính mong cho chóng sáng để đến yết kiến Phật. Vì lòng thành kính thiết tha có thần cảm ứng, đang lúc đêm tối mà ông tự thấy ánh sáng soi khắp mặt đất như ban ngày, lòng hoan hỷ khôn xiết, đứng dậy đi sang nước La Duyệt Kỳ để yết kiến Đức Thế Tôn. Vừa ra khỏi thành gặp ngôi Thiên Từ, ông bước vào làm lễ, tự nhiên quên mất tâm khát vọng Phật, lại thấy tối om, sợ mãnh thú ác quỷ, định trở về thành chờ đợi sáng sẽ đi. Cũng may ông có người bạn thân chết được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, thấy ông hối hận trở về, liền xuống bảo rằng: cư sĩ, ông chớ hối nữa, đi ý kiến Phật được phúc vô biên, ví này được 100 cỗ xe chở châu báu, không bằng cất chân một bước đi ý kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi gấp 1000. Cư sĩ, ông đi ý kiến Phật chớ hối nữa, ví như kiếp này được 100 con voi chở châu báu, cũng không bằng rời chân một bước đi ý kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi ích khôn kể. Cư sĩ, ông nên đi chớ hối nữa. Chính như ông có được vàng bạc châu báu đầy cõi Diêm Phù Đề chăng nữa, cũng không bằng dời chân một bước đi yết kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi 100.000.000.000. Cư sĩ, ông nên đi chớ hối nữa. Ví như kiếp này ông được vàng bạc châu báu đầy 4 thiên hạ, cũng không bằng cất chân một bước đi viếng Đức Thế Tôn, còn được lợi ích gấp 100.000.000.000 kể trên. Ông Tu Đạt nghe nói vui vẻ cảm mến Đức Thế Tôn, tự nhiên u tối băng tiêu. Ánh bình minh tỏa soi trên đại địa như ban ngày, sung sướng đi ý kiến Đức Thế Tôn. Phật biết ông có duyên lành từ lâu kiếp, nên Ngài đi ra ngoài kinh hành để ông gặp. Tu Đạt đằng xa nhìn thấy Đức Thế Tôn thân sáng như quả núi vàng, oai nghi đỉnh đạt, tôn nghiêm lẫm liệt. Tuy thấy Ngài nhưng ông không biết vì chưa từng gặp mặt, tới nơi hỏi rằng: thưa Ngài, Đức Thế Tôn ở nơi nào, xin làm ơn chỉ hộ. Phật nói: cư sĩ, ông hãy ngồi tạm chơi. Khi ấy ông Tịnh Cư Thiên ở xa ngó thấy ông Tu Đạt gặp Đức Thế Tôn mà không biết lễ bái viếng thăm. Ông bằng hóa ra 4 người đi tới, cúi đầu lễ dưới chân, nhiễu về bên hữu 3 vòng rồi lui ngồi về một phía. Ông Tu Đạt thấy thế cũng bắt chước lễ bái như mấy người kia, rồi lui ngồi về một bên. Khi đó Đức Thế Tôn giảng giải phép tứ diệu đế, khổ, không, vô thường. Ông Tu Đạt nghe xong đắc quả Tu Đà Hoàng, vui mừng như người đói được ăn, khát được uống, cũng như lùa bạch điệp được nhuộm cát sắc. Ông quỳ chắp tay thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, trong thành Xá Vệ những người nghe pháp chóng giác ngộ như con có được nhiều không? Cúi xin Ngài chỉ giáo cho. Phật dạy: trong thành Xá Vệ
đối với sự nghe pháp mau hiểu ngộ không được một người thứ hai như ông. Phần nhiều kẻ tà kiến khó được người tin theo chánh giáo.
Kính lạy Đức Thế Tôn, con nguyện xin Ngài sang nước Xá Vệ thuyết pháp để khiến cho nhân dân biết bỏ tà quy chính.
Phật nói: người xuất gia phải xa nơi thế tục, làm thế nào có một tinh xá thì mới tiện nghi cho việc giảng diễn chánh pháp.
Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, con xin về làm tinh xá, cúi xin Ngài hứa khả cho.
Muốn lợi ích cho chúng sinh và gây phúc cho chính mình, ông nên gắng sức công đức vô lượng. Ông lễ tạ lui ra, về nhà lo việc cưới vợ cho con xong đâu đấy, lại sang nước La Duyệt Kỳ bạch Phật rằng:
kính lạy Đức Thế Tôn, con về bản quốc lập tinh xá, nhưng không biết phương pháp làm thế nào, kính xin Ngài cho một vị sa môn sang chỉ bảo cách thức.
Ngài nghĩ như vậy:
nước Xá Vệ nguyên những kẻ Bà La Môn tin theo tà giáo, ai là người hàng phục nổi? Chỉ có ông Xá Lợi Phất, trước là dòng Bà La Môn, cũng có chút đỉnh thông minh và phép thần túc, sai đi có lẽ đắc lực.
Phật gọi ông Xá Lợi Phất bảo rằng:
Xá Lợi Phất, ông Tư Đạt muốn cho Hưng Long Ngôi Tam Bảo đưa dắt chúng sanh cải tà quy chính, nên ông định lập tinh xá tại nước Xá Vệ, mời ta về thuyết pháp, nhưng không biết cách thức làm. Vậy ông sang đó góp sức với ông ấy xây cất tinh xá cho ta.
Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin phụng giáo. Ông Tu Đạt hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng:
kính thưa tôn giả, Đức Thế Tôn đi bộ mỗi ngày được mấy dặm?
Đức Thế Tôn đi mỗi ngày được nửa do tuần, cũng bằng vua chuyển Luân Thánh Dương. Bắt đầu từ thành Dương Xá, cứ cách 20 dặm ông làm một khách xá, nhà nghỉ chân, cho tới nước Xá Vệ. Khi về tới nhà, hai người an nghỉ vài ngày cho mạnh sức, rồi đi tìm đất làm tinh xá. Hai ông đi khắp nước không tìm được nơi nào, chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ, cây cối tốt tươi, có thể đắc xứ sở.
Ngài Xá Lợi Phất bảo ông Tu Đạt rằng: chỉ có khu này làm được, không gần thành thị và cũng không xa.
Nếu xa, chư tăng đi khất thực khó, gần thì huyên náo, sợ phế bỏ sự hành đạo.
Thưa Thái tử, tôi có việc muốn phiền Thái tử được không?
Ngài có việc gì? Nếu có thể tôi xin giúp.
Thưa Thái tử, vườn đất nhà tôi rất nhiều, nhưng không dùng được khu nào để làm tinh xá, mời Phật về nước ta thuyết pháp, giáo hóa cho nhân dân. Nhận thấy khu vườn của Thái tử là nơi rộng rãi mát mẻ, muốn mua lại khu vườn ấy để kiến tạo tinh xá, Thái tử có vui lòng không?
Thái tử cười nói: ta có thiếu thốn gì mà phải bán? Để lúc thư nhàn ra hóng mát, chỉ tiêu dao ý chí. Tu Đạt ân cần nói đến 2-3 lần, bất đắc dĩ Thái tử nói một giá rất đắt để ông về nhà cho yên chuyện.
Vâng, nếu đại thần muốn mua thì đem vàng lát khắp mặt đất không hở một chỗ nào thì tôi bán. Dạ, Thái tử lấy từng ấy tôi cũng xin trả.
Thái tử nói: tôi nói đùa vậy chứ bán làm sao được. Ông Tu Đạt nói:
ngài làm Thái tử không thể nói dối được, nói dối sau này ngài trị dân làm sao.
Ông Tu Đạt định tâm nếu Thái tử không bán thì kiện. Vì thế ông Trịnh Cư Thiên sợ các quan xử thiên lệch, nên hiện thân xuống nói với Thái tử rằng:
phép làm Thái tử không được nói dối, ngài đã hứa thì không nên làm sai.
Thái tử nghe có lý, đáp lời rằng: phải, tôi vui lòng bán lại cho đại thần đó. Tu Đạt vui vẻ, về nhà lập tức sai gia nhân đưa voi chở vàng đến. Chỉ trong 80 khoảnh khắc đã lát vàng khắp mặt đất, riêng còn đám gốc cây chưa lát xong. Tu Đạt nghĩ thầm:
đám gốc cây này chẳng còn bao nhiêu, ta cứ lát cho hết.
Thái tử Kỳ Đà nghĩ như vậy:
Đức Phật phải là người thế nào cho nên ông này mới khinh của như thế? Chắc rằng cúng ngài có phúc đức lớn, vậy ta cũng nên cầu phúc.
Nghĩ xong ngăn lại nói rằng: thôi, ông đừng cho lấy vàng đến nữa, Giường là thuộc ông, còn cây tôi xin dân Phật làm tinh xá. Thấy Thái tử đã phát tâm kính mộ Phật, ông Tu Đạt rất vui lòng. Về nhà, ông đặt công tác xây cất. Bọn lục sư nghe biết ông Tu Đạt xây cất tinh xá để mời Phật về thuyết pháp, lên tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, trưởng giả Tu Đạt mua rừng Kỳ Hoàng làm tinh xá mời Sa Môn Cồ Đàm về giảng đạo. Xin bệ hạ cho chúng tôi đấu phép. Nếu Sa Môn thắng thì cho làm, nếu chúng tôi thắng thì không cho làm. Hiện nay đồ chúng của Sa Môn Cồ Đàm ở thành Xá Vệ, chúng tôi ở tại đây. Nhà vua triệu ông Tu Đạt vào cung hỏi: Tu Đạt, lục sư nói khanh mua rừng Kỳ Hoàng làm tinh xá để mời Sa Môn Cồ Đàm về giảng đạo, phải không?
Dạ, tâu bệ hạ, việc đó có thật, xin bệ hạ thứ lỗi cho.
Chúng sinh ta đấu phép với đệ tử Sa Môn, nếu thắng được thì chúng cho làm, nếu thua thì không được làm. Khanh nghĩ sao?
Tâu bệ hạ, việc đó để hạ thần về hỏi xem. Nếu đệ tử của Sa Môn vui lòng đấu thì hạ thần xin tâu sao?
Tu Đạt hết vui, vừa lo vừa buồn. Sớm ngày mai, ông Xá Lợi Phất mặc áo cầm bát đến nhà ông. Thấy ông có vẻ buồn, liền hỏi rằng: Hôm nay coi ông có vẻ buồn, hay việc chi cản trở chăng?
Thưa tôn giả, việc làm tịnh xá không biết có thành công không, vì thế nên tôi buồn.
Có việc chi mà ông sợ không thành?
Thưa tôn giả, bọn lục sư lên tâu vua, xin đấu phép với tôn giả. Nếu tôn giả thắng thì cho làm, nếu thua thì không được làm. Bọn chúng xuất gia tu học đã lâu năm, pháp thuật cao cường, khó người địch nổi. Tôi không biết tôn giả có thắng được không, nên từ qua đến giờ cứ tư lự mãi.
Không sao, ông cứ yên tâm. Dầu cho bọn chúng nhiều như tre gỗ khắp mặt đất cũng không có thể làm động nổi cái lông chân của tôi. Muốn đấu thì đấu, tôi hẹp hòi chi. Tu Đạt mừng quá, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tề chỉnh, lên tâu vua rằng:
Tâu bệ hạ, hạ thần về hỏi đệ tử của Sa Môn đã vui lòng đấu với lục sư, xin bệ hạ thông cáo.
Nhà vua gọi lục sư lên nói rằng: Trẫm đã hỏi đệ tử của Sa Môn rồi, họ bằng lòng đấu phép. Các ông sửa soạn đi.
Ta cho phép, sau 7 ngày nữa sẽ đấu.
Dạ, tâu bệ hạ, để thông cáo cho quốc dân biết đến xem.
Được, tùy ý.
Nước Xá Vệ có 18 ức người, luật đánh trống hội họp như sau: nếu nhân dân nghe thấy đánh trống đồng thì số 12 ức người họp lại, nếu nghe thấy đánh trống bạc thì 14 ức người lại họp tất cả. Khi tới ngày đấu phép, họ đánh trống vàng. Nhà vua sắc lệnh cho dân sửa sang nơi thí tràng, treo cờ, dựng biểu ngữ, bày tòa, đặt ghế trang nghiêm. Vua quan dân chúng ra trước, vua ngồi trên, các quan ngồi dưới, dân chúng đứng dây quanh. Lục sư đồ chúng có 2 ức người tới sau, thứ tự ngồi yên tĩnh. Ông Tu Đạt cũng bày một tòa cao đẹp để dành riêng cho ngài Xá Lợi Phất. Vừa lúc đó, ngài Xá Lợi Phất đương ngồi thiền dưới gốc cây, sáu căn vắng lặng, du chơi các thiền định, vô chướng ngại, thầm nghĩ như vậy: đại hội này chúng tập thói tà kiền đà lâu, kiêu ngạo tự cao tự đại, cũng như lối bỏ rác, ta biết lấy đức gì để quá phục họ. Nghĩ thế rồi xuất định, đứng lên dùng tam đức và lập thệ rằng:
nếu tôi trong vô số kiếp đã tu từ hiếu với cha mẹ, kính trọng Sa Môn, Bà La Môn, xin cho tôi mới tới hội thì tất cả đại chúng đều phải đứng dậy tác lễ.
Khi đó, lục sư thấy người đến đã đông đủ mà ông Xá Lợi Phất chưa đến, lên tâu vua rằng:
Tâu bệ hạ, Sa môn đệ tử biết không có tài, đánh bạo nói đấu, giờ đây thấy dân chúng đến đông đảo, chắc sợ không lại.
Vua gọi ông Tu Đạt hỏi rằng:
Tu Đạt, đệ tử của thầy khanh nhận lời đấu phép, tại sao tới giờ chưa tới?
Dạ tâu bệ hạ, để hạ thần về tìm.
Ông Tu Đạt về nơi ngài ngự, quỳ bạch rằng:
Kính bạch đại đức tôn giả, vua quan dân chúng và bọn lục sư đã tới đông đủ, xin ngài ra hội.
Ngài Xá Lợi Phất lấy áo mặc tề chỉnh, tấm ni sư đàn dắt vai bên tả, đi ung dung đỉnh đạt như sư tử dương tới nơi. Tất cả vua quan dân chúng lục sư nhìn thấy oai phong của ngài đáng sợ, thốt nhiên toàn thể đứng lên, lễ ngài như giả gạo, chẳng khác chi một cơn gió mạnh thổi lướt trên làng cỏ lao. Ngài thăng tòa ngồi nghiễm nhiên như núi Tu Di. Bọn lục sư có một người tên là Lao Độ Sai, pháp thuật giỏi nhất, trước mặt đại chúng đọc chú, hóa ra một cây to lớn che rợp cả đại hội, cành lá xanh tươi, hoa quả tốt đẹp, mọi người đều vỗ tay treo hoan hô thần biến của Lao Độ Sai. Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực hóa thành cơn gió lốc, đập gãy tan cây ấy ra như di trần. Đại chúng đều vỗ tay hô lớn: Thần biến của ngài Xá Lợi Phất giỏi, Lao Độ Sai kém. Lao Độ Sai đọc chú hóa ra một cái ao, bốn bề đều bằng thất bảo, trong ao có rất nhiều hoa, đại hội đều vỗ tay khen tài. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra con bạch tượng sáu ngà, trên mỗi ngà có bảy hoa sen, trên mỗi hoa sen có bảy người ngọc nữ. Bạch tượng từ từ đi đến ao của Lao Độ Sai quá, thả dòi hút hết nước, đại hội đều vỗ tay reo khen thần thông ngài Xá Lợi Phất giỏi. Lao Độ Sai lại hóa ra một quả núi trang nghiêm bằng thất bảo, có nước suối chảy, cây cối tùm, hoa quả tốt tươi, đại chúng đều vỗ tay reo. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra rất nhiều các vị kim cương lực sĩ đứng xa cầm chày chỉ, tự nhiên núi ấy tan bay ra như bụi nhỏ. Đại chúng đều vỗ tay khen ngài Xá Lợi Phất giỏi. Lao Độ Sai hóa ra một con rồng mười đầu bay trên không gian, mưa các thứ châu bảo xuống và làm sấm chớp dữ dội, đại chúng đều kinh sợ và hoan hô giỏi. Ngài Xá Lợi Phất liền hóa ra một con chim kim suý điểu, lấy chân bắt rồng xé nát, bỏ mồm nuốt chửng. Đại chúng vỗ tay kêu như pháo nổ, hoan hô thần biến của ngài Xá Lợi Phất đại thắng. Lao Độ Sai hóa ra một con trâu thân thể lớn, béo, tốt, khỏe mạnh, chân to, móng sắc, quỳ dưới đất kêu rống mấy tiếng rất dữ dội, rồi chồm nhảy lại trước mặt ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra một con sư tử, lấy chân móc hồng trâu rồi xé ra ăn hết. Đại chúng đều vỗ tay reo khen ngài Xá Lợi Phất thắng, Lao Độ Sai bại. Lao Độ Sai biến thân thành con quỷ dạ xoa cao lớn, trên đầu lửa cháy dữ dội, mắt đỏ như huyết, bốn răng khóe dài nhọn mọc chìa ra ngoài, mồm phun ra lửa, chồm nhảy rất ghê sợ. Ngài Xá Lợi Phất tự hóa thân làm ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Quỷ dạ xoa sợ hãi chạy trốn, bị bốn bên lửa cháy dây như một bức thành, hết lối tẩu thoát, chỉ nơi ngài Xá Lợi Phất mát mẻ. Đến đây Lao Độ Sai chịu khuất phục, năm thể gieo xuống đất cúi đầu xin tha mệnh, nhưng vì bị nhục quá nên lửa ở quả tim thoát ra cháy thiêu mất thân thể. Khi đó tất cả đại chúng đều vỗ tay kêu như sấm, vui mừng và hoan hô ngài Xá Lợi Phất đại thắng. Muốn cho toàn thể vua quan dân chúng cải tà quy chính, biết tôn sùng ngôi Tam Bảo, nên ngài bay lên hư không, hiện ra bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi trên hư không, trên mình phun ra nước, dưới mình phun ra lửa, ẩn bên đông hiện bên tây, nhô bên nam hiện bên bắc, hoặc hiện thân to lớn chật hư không rồi thu hình lại rất nhỏ, hoặc biến ra trăm ngàn muôn ước thân xong lại hợp nhất, đương trên không hốt nhiên ở dưới đất, hoặc đi trên mặt nước cũng như người đi trên đất,
biến hiện rất nhiều phép thần túc, lại về ngồi trên bảo tọa như cũ. Tất cả đại chúng từ vua đến dân nhìn thấy phép thần vô ngài, ai nấy đều kính phục, phát tâm tín kính ngôi Tam Bảo. Ngài thấy họ đã phát tâm chuyển hướng theo Phật, nên ngài nói về tội phúc báo ứng, nhân duyên sinh pháp. Nghe xong, có người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cho đến quả A La Hán. Còn ba ức đồ chúng của lục sư quay đầu về theo ngài, làm đệ tử xuất gia, tất cả cúi đầu tạ lễ lui ra rồi giải tán. Cách mấy bữa sau, ngài và ông Tu Đạt đo đất tại khu vườn Kỳ Hoàng, mỗi người cầm một đầu dây. Thấy ngài mỉm cười, ông hỏi:
"Tôn giả cười gì?"
"Tôi cùng ông cầm dây đo vừa hết một vòng vườn này thì cung điện ở trên sáu cõi trời đã làm xong, vì thế mà tôi cười."
"Vì lý do gì tôn giả cười?"
"Vì ông làm tinh xá cúng Phật nên phúc của ông được ở các cung điện cõi trời hiện ra nhanh như vậy. Tôi sẽ cho ông mượn đạo nhãn mà coi." Ông Tu Đạt nhờ đạo nhãn nhìn thấy những cung điện rất trang nghiêm đẹp đẽ dành riêng cho mình trên sáu cõi trời, thưa rằng:
"Kính thưa tôn giả, trong sáu cõi này, cõi nào là vui hơn nhất?"
"Ba cõi dưới đam quan về sắc dục nhiều, đến cõi thứ tư là những người ít dục biết đủ, thường có những Bồ Tát nhất sinh bổ xứ sinh tới, tiếng thuyết pháp không lúc nào ngớt. Trên còn hai cõi nữa, chúng sanh ở đó có tính kiêu mạn vật lạc, buông lung lu bù."
"Kính thưa tôn giả, nếu vậy đời sau con nguyện sinh lên cõi thứ tư."
Ông nguyện xong, các cung điện kia đều diệt hết, mà chỉ nhìn thấy cung điện cõi thứ tư yên nhiên không biến động. Bắt đầu đo, ông nhìn thấy ngài có sắc buồn, bèn hỏi:
"Tôn giả, tại sao ngài có vẻ buồn?"
"Trưởng giả có nhìn thấy đàn kiến này không?"
"Dạ thưa tôn giả, có nhìn thấy."
"Trưởng giả, vì chưa có đạo nhãn nên không biết nguyên quỷ đám kiến này. Đời quá khứ cũng ở khu đất này, ông làm tinh xá cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì đàn kiến này nó ở đây. Đến đời Đức Phật Thi Thí, ông cũng làm tinh xá ở khu đất này cúng Phật, đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Tỳ Xá Phú, ông cũng làm tinh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh đây. Đến đời Đức Phật Câu Lưu Tôn, ông cũng làm tinh xá ở khu đất này cúng Phật, đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, ông cũng làm tinh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Ca Diếp, ông cũng làm tinh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh ở đây.
Cho đến nay đã 91 kiếp, còn phải làm thân con kiến không thôi, biết ngày nào giải thoát?
Ông nên coi sanh tử đọa lạc lâu dài như thế, đã mấy ai biết sợ mà cầu giải thoát. Cho nên con người có trí phải biết bớt bỏ lòng tham dục si mê mà tu đạo làm thiết yếu. Tu Đạt nghe xong rơi lệ chứa chan, thương mình và thương chúng sanh mê đường lạc nẻo, tham chút dinh lạc nhơ bẩn của thế gian, đến nỗi bỏ thân này thụ thân kia, lộn vòng xoay trong các thú. Đo đất xong, bắt đầu xây cất tinh xá, làm riêng một lầu gác bằng gỗ chiên đàn cúng Phật, nơi biệt cư cúng tăng, làm 20 khu, gồm có 1250 vị để hiệp định riêng. Làm xong, ông tự nghĩ rằng:
"Dầu sao mình cũng là một kẻ hạ thần của nhà vua, nếu cứ tự do mời Phật sợ có chướng ngại hoặc vua không hài lòng, vậy ta tâu vua xem ý thế nào."
"Tâu bệ hạ, hạ thần làm tinh xá để mời Phật về nước nhà giảng đạo, cho dân chúng bỏ bớt lòng bạo ngược tham tàn, tu theo chánh giáo, ngõ hầu quốc gia được an lạc thái bình. Cúi xin bệ hạ cho sứ đi mời Phật, hạ thần được đội ơn vạn bội."
Nhà vua nghe nói rất hợp ý mình, liền sai người sang thành Dương Xá mời Phật và chư tăng. Tuân lệnh, sứ sang Dương Xá vào ý kiến Phật, cúi đầu làm lễ thưa rằng:
"Kính lại Đức Thế Tôn, Chúa Công con và hạ thần Tu Đạt cho con tới đây cầu thỉnh Thế Tôn hạ cố Quan Lâm sang nước Xá Vệ để tuyên dương chánh pháp cho quần sinh được ân kim đức quá. Cúng xin ngài từ bi quan hỷ cho chúng con và hạ thần Tu Đạt được ăn mày công đức. Phật dạy:
Quý quá, Chúa Khanh và hạ thần Tu Đạt muốn cho quốc dân được an vui sung sướng trên cõi nhân thiên mãi mãi. Ta hứa một ngày gần đây sẽ đến.
Sứ thần tạ lễ lui ra. Đức Thế Tôn sau khi nhận lời mời của nhà vua muốn cho chánh pháp chống soi tỏ lòng người, nên đầu tiên ngài phóng đại quang minh ở trên đỉnh đầu làm chấn động thiên địa. Khắp nước Xá Vệ mọi người đều biết thần oai của ngài. Khi đi sang nước Xá Vệ, có rất nhiều đệ tử theo hầu. Tới khách xá, ngài cùng đại chúng vào nghỉ chân. Trong lúc đi đường, ngài cũng giáo hóa được rất nhiều người quy y Tam Bảo. Dần dần tới nước, quốc dương quần thần nhân dân mang hương ra đón. Người đông như hội, ai nấy đều lễ sát đất như một làn gió thổi lướt trên đám lau cỏ. Thực là một buổi vô cùng vui vẻ. Ngựa xe chật đường, người đi như nước chảy. Nơi tiếp ngài một khu đất cao sạch sẽ mát mẻ, quy vuông 5.000 mẫu, trang trí tôn nghiêm, treo cờ dựng biểu ngữ, phướng lộng rợp trời. Đức Phật tới nơi, ngồi trên bảo tọa oai nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ngón chân bấm xuống đất làm chuyển động hoàn cầu, các nhạc tự nhiên vang động, không người điều khiển. Nhờ đức hóa của Phật, kẻ mù được sáng con mắt, kẻ điếc được nghe rõ, kẻ câm ngọng được nói năng, kẻ còng được ngay thẳng. Nói tóm lại, tất cả toàn quốc đều hết bệnh tật đau khổ. Nhân dân lớn nhỏ, trai gái, trẻ già đều vui mừng hớn hở, chen nhau đến lễ Phật. Khi đó, Đức Phật tùy theo căn khí mà thuyết pháp cho họ nghe, cũng như ông thầy thuốc tùy theo bệnh nhân mà cho thuốc. Những người có phúc duyên nhiều, nghe pháp chống được chứng đạo. Có người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến quả A La Hán. Cũng có người gây nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề. Khi đó Phật bảo tôi, A Nan, rằng:
vườn này thuộc ông Cấp Cô Độc, cây thuộc Thái tử Kỳ Đà, hai người chung sức làm tinh xá. Vậy nên đề rằng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc lưu truyền cho hậu thế.
Đức Phật dạy thế, tôi xin phụ mạng. Rồi đó mọi người đều cúi đầu lễ Phật lui ra.